Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, chúng ta đã bắt đầu đọc lá thư gửi cho người Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước, và hôm nay là bài thứ ba trong loạt bài học này. Kính thưa quý thính giả, điều gì đang cản trở những người tin Chúa không thể đứng vững và không thể tiến đến trình độ trọn lành? Hoặc ngược lại, điều gì có thể giúp người tin Chúa được mạnh mẽ, đầy sức sống đúng mực của một người thuộc về Chúa? Chân lý trong thư Hebrew giải đáp được các câu hỏi đó. Cho nên đọc và suy gẫm thư Hebrew, người tin Chúa sẽ được biết rõ Chúa Giê-xu là ai, Ngài làm gì, nhờ đó mà nhận được sự sống cơ đốc vững vàng, trọn vẹn. Càng hiểu biết con Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm, ta càng có quyền năng để sống giống như Chúa. Mời quý thính giả cùng học thư Hebrew để được biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và sẽ hết lòng phục vụ Chúa. Trong phần mở đầu cho các bài học Kinh Thánh thư Hebrew, hôm nay chúng tôi xin đọc thư Hebrew chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 14. Xin mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh thư Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy, được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả, Đức Chúa Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại có khi nào phán: Ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta? Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Trong bài học tổng quan về thư Hebrew lần trước, có lẽ quý thính giả đều đã nắm vững được 4 điểm quan trọng. Để trả lời cho các câu hỏi, thứ nhất, ai là người chép thư này? Chúng ta đã đi đến kết luận rằng không ai biết tên của người ghi chép thư Hebrew. Và đồng thời, chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì chính Chúa Thánh Linh đã phán dạy qua người ghi chép và Ngài đã dùng thư này để dạy chúng ta những giáo lý vô cùng sâu nhiệm về ơn cứu chuộc và về vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ban cho chúng ta được dự phần trong ơn cứu chuộc này. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, thư Hebrew được viết cho ai hay cho hội thánh nào? Chúng ta đã đi đến kết luận là thư này có thể được viết cho một đoàn thể cơ đốc nhân Do Thái và rất có thể đoàn thể này là hội thánh ở thành Jerusalem. Ngoài ra, qua việc đọc thư Hebrew, chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề mục đích của thư Hebrew. Bởi vì nội dung bức thư Hebrew cho thấy những người nhận thư đang ở trong một tình trạng thuộc linh rất thấp. Họ cố gắng duy trì các nghi thức thờ phượng cổ truyền trong Cựu Ước, nhưng bị rơi vào tình trạng nguội lạnh, thiếu tinh thần nóng cháy, và không biết rõ Chúa là ai, Ngài đã và đang làm gì để cứu rỗi họ. Thư Hebrew nhằm giúp đỡ cho những tín hữu này vượt qua các yếu đuối và nhược điểm của họ và giúp họ có thể kinh nghiệm được những điều tốt đẹp hơn mà Đức Chúa Trời đang sẵn sàng ban cho. Phương pháp được thư Hebrew áp dụng để giúp cho độc giả thoát khỏi tinh thần nguội lạnh, yếu ớt, đó là trình bày cho độc giả biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài đã và đang làm gì cho họ. Chúng ta đã ôn lại một vài điểm chính trong bài học trước về tổng quan thư Hebrew phần thứ nhất. Trong bài học hôm nay, bài số 3, tổng quan thư Hebrew phần thứ hai, chúng ta sẽ điểm qua bố cục của thư Hebrew và mối liên hệ giữa thư Hebrew đối với hội thánh ngày nay. Trước hết, chúng ta thấy, cũng như bố cục phần lớn các thư tín, thư Hebrew được chia làm hai phần chính. Phần thứ nhất là phần giáo lý, từ chương 1 câu 1 cho đến chương 10 câu thứ 18. Và phần thứ nhì là phần thực hành, gồm từ chương 10 câu 19 cho đến chương 13 câu 25. Ba câu đầu của chương thứ nhất là phần toát yếu hay tóm tắt ý nghĩa của giáo lý thư Hebrew. Như vậy, phần thứ nhất, chương 1 từ câu 1 đến chương 10 câu 18, được chia thành 8 tiết như sau. Tiết thứ nhất, chương 1 từ câu 4 cho đến câu 14, đề cập đến Chúa Cứu Thế là con Đức Chúa Trời, cao trọng hơn các thiên sứ. Tiết thứ hai là phần chương 2 từ câu 5 cho đến câu 18, đề cập đến Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thể xác con người cũng cao trọng hơn các thiên sứ và các lý do tại sao Chúa hạ mình. Tiết thứ ba, chương 3 từ câu 1 đến câu 6, nói đến Chúa Giê-xu cao trọng hơn Mô-sê. Tiết thứ tư, chương 4 từ câu 14 cho đến chương 5 câu 10, đề cập đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, Thầy Tế Lễ tối cao của chúng ta, cao trọng hơn A-rôn. Tiết thứ năm, chương 7 từ câu 1 đến câu 28, nói đến chức Tế Lễ mới theo cấp bậc Mên-chi-xê-đét. Tiết thứ sáu là phần được chép trong chương 8 câu 1 đến câu 13, nói đến nơi chí thánh mới và giao ước mới. Tiết thứ bảy, chương 9 từ câu 1 đến câu 28, nói đến quyền năng của máu Chúa Cứu Thế Giê-xu trong việc mở đường vào nơi chí thánh mới và ban hành giao ước mới. Và tiết thứ tám được chép trong chương 10 từ câu 1 đến câu 18, nói về con đường mới vào nơi chí thánh. Sau khi trình bày phần giáo lý gồm có 8 tiết như chúng ta vừa điểm qua, thư Hebrew nói đến phần thứ nhì là phần thực hành, được chia thành 4 tiết như sau. Tiết thứ nhất, chương 10 từ câu 19 đến câu 25, là việc vào nơi chí thánh và sống trong nơi chí thánh. Tiết thứ nhì là chương 11 từ câu 1 đến câu 40, nói đến sự đầy đủ trọn vẹn của đức tin. Tiết thứ ba là chương 12 từ câu 1 đến câu 13, đề cập đến sự kiên trì của hy vọng. Và tiết thứ tư, chương 13 từ câu 1 đến câu 25, nói đến tình thương và việc lành. Kèm theo 12 tiết nói đến phần giáo lý và thực hành như nêu trên, chúng ta thấy có 5 lời cảnh cáo nghiêm khắc được đặt xen kẽ và liên hệ đến các tiết này. Ở đây chúng ta có thể sắp các lời cảnh cáo này riêng ra để cho thấy giải pháp chung là chỉ những ai biết rõ ràng, thấu đáo về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là biết thật rõ Chúa là ai, Chúa đã làm và đang làm gì, thì mới có thể được giải thoát khỏi các hiểm họa do các lời cảnh cáo này nêu ra. Tuy nhiên, mỗi lời cảnh cáo cũng liên hệ chặt chẽ với giáo lý được trình bày ngay trước đó, như chúng ta thấy sau đây. Thứ nhất, theo sau các bằng chứng, Chúa Cứu Thế Giê-xu cao trọng hơn các thiên sứ, là lời cảnh cáo, đừng khước từ sự cứu rỗi lớn lao do Chúa thực hiện. Chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Thứ nhì, sau các bằng chứng, Chúa Cứu Thế cao trọng hơn Môi-se, là lời cảnh cáo, đừng làm như người Do Thái mà trật mất sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Chương 3 từ câu 7 cho đến chương 4 câu 13. Thứ ba, sau các bằng chứng Chúa Cứu Thế cao trọng hơn A-rôn, là lời cảnh cáo, đừng phạm các tội lười biếng, tức là chán nản, uể oải, đừng đứng yên một chỗ và bội đạo. Theo chương 5 câu 11 cho đến chương 6 câu 21. Thứ tư, sau lời kêu gọi hãy vào nơi chí thánh, vì con đường mới đã mở, là lời cảnh cáo, đừng cố tình phạm tội và thối lui để bị diệt vong. Trong chương 10 câu 26 đến câu 39. Và lời cảnh cáo thứ năm, sau lời kêu gọi hãy kiên nhẫn, là lời cảnh cáo, đừng để trật phần ân sủng và đừng khước từ tiếng cảnh cáo từ trời. Chương 12 câu 15 đến câu 29. Càng ý thức được các hiểm họa do các lời cảnh cáo này nêu ra, chúng ta càng nắm vững chân lý này của thư Hebrew. Đó là nguồn sức mạnh và quyền năng của cơ đốc nhân và của hội thánh là sự nhận biết chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên để tránh được các hiểm họa, như đánh mất ơn cứu rỗi lớn lao do Chúa thực hiện, như mất sự an nghỉ ở trong Chúa, dậm chân tại chỗ không tăng trưởng để phải rơi vào chỗ bội đạo, thối lui, đánh mất ân sủng của Chúa, thì mỗi cơ đốc nhân phải xác định rõ sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu của chính mình. Chúng ta đã điểm qua bố cục tổng quát của thư Hebrew. Vấn đề tiếp theo chúng ta cần biết đó là thư Hebrew có mối liên hệ như thế nào với hội thánh ngày nay. Đây là điểm quan trọng chúng ta cần nhấn mạnh trong phần tổng quan này. Thư Hebrew vô cùng cần thiết cho mỗi cơ đốc nhân và cho toàn thể hội thánh của Chúa Cứu Thế ngày nay. Trong hội thánh ngày nay, có một số rất đông, có thể nói là đại đa số cơ đốc nhân có đời sống thuộc linh hoàn toàn giống với đời sống thuộc linh của các cơ đốc nhân Do Thái mà bức thư này mô tả. Hầu hết các cơ đốc nhân rất dễ bị rơi vào tình trạng đứng nguyên một chỗ sau khi tuyên xưng đức tin và chẳng hề biết các điều thiết yếu mà thư Hebrew dạy. Những điều đó là: thứ nhất, giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn trôi dạt. Chương 2 câu thứ nhất. Thứ nhì, cố gắng vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Chương 4 câu 11. Thứ ba, tiến đến giai đoạn trưởng thành. Chương 6 câu 1. Thứ tư, kiên nhẫn chạy cho xong cuộc đua. Chương 12 câu 1. Có quá nhiều cơ đốc nhân tự thị, tự mãn, thấy mình là đủ rồi, vì cho rằng tội lỗi mình đã được tha. Mình đã được giáo hội cấp cho cái hộ chiếu, để rủi có chết thì được về thiên đàng. Nhưng những người này không hề có mối thông công, mối tương giao chặt chẽ với Chúa Cứu Thế, là căn nguyên, là thủ lãnh của đức tin. Vì vậy, họ không thể đồng đi với Chúa và sống với sức sống của thiên đàng khi còn ở trên trần gian này. Họ cũng cố gắng chiến đấu chống tội lỗi, nhưng chiến đấu với sức riêng, chứ không nhờ chính Chúa Cứu Thế quyền năng là sức mạnh mà họ phải có. Do đó, họ thất bại, chán nản, rồi thối lui. Thật sự họ vẫn nắm lấy niềm tin cách yếu ớt, vẫn đi nhà thờ và giữ các giáo lễ giáo nghi. Nhưng trong nếp sống của họ, không có một chút gì chứng tỏ rằng họ đã vào được nơi chí thánh, hay có lòng tha thiết ước muốn được vào trong nơi chí thánh và được ở lại ở tại đó, trong sự hiện diện thường trực của Đức Chúa Trời. Quyền lực của sự tối tăm, văn hóa của thế gian, các sự cám dỗ trong công ăn việc làm và các khoái lạc của đời đã phối hợp với nhau tạo nên một cái thứ tôn giáo mang danh là Cơ Đốc giáo, hứa hẹn cho hội viên sự cứu rỗi trong tương lai, nhưng đồng thời lại để cho họ sống buông thả, không cần phải đi con đường hẹp, là con đường vâng phục Đức Chúa Trời mà chính Chúa Giê-xu đã đi và mỗi con cái thật của Ngài cũng phải đi. Thư Hebrews chương 5 câu 8 câu 9 chép rằng, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Thư Hebrews với các lời cảnh cáo nghiêm khắc, chính là tấm gương soi để chúng ta thấy chính mình và để cho hội thánh ngày nay thấy rõ thực trạng của giáo hội. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, thư này cũng là tấm gương soi để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đang ngồi trên ngai ở thiên đàng với quyền năng tối thượng, có thể làm cho lòng chúng ta đầy tràn tình thương của Ngài và sống trên trần gian với sức sống của thiên đàng. Những điều các Cơ Đốc nhân Do Thái cần phải có cũng chính là những điều chúng ta cần. Cũng như họ, chúng ta chỉ có thể sống đắc thắng, sống đúng tiêu chuẩn của Chúa khi thấy Chúa Giê-xu, chiêm ngưỡng Chúa, tập trung con mắt và tấm lòng của chúng ta vào Đấng hiện đang ngồi trên ngai. Dân Israel đời xưa có cựu ước, có luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho, có đền thờ ở Jerusalem, có lời tiên tri v.v. Nhưng họ vẫn phản bội Đức Chúa Trời. Trong thời đại này, cũng có thể có những cá nhân, những giáo hội giữ giáo lý, giữ hình thức đạo, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức, như thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 5 chép. Chúng ta phải biết Chúa Giê-xu cách trực tiếp, một cách sâu nhiệm, biết Chúa hiện nay đang ngồi ở ngai trên trời, biết Chúa có quyền năng đem chúng ta vào nơi chí thánh để cứ ở đó trong sự hiện diện của Chúa, biết Chúa có thể đem thiên đàng vào tấm lòng, vào cuộc sống của chúng ta. Sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh quang trời, biết Ngài là Thầy Tế Lễ tối cao đời đời, có quyền năng cứu rỗi hoàn toàn, là điều mỗi cá nhân chúng ta và hội thánh phải có. Và đó cũng là điều thư Hebrews bày tỏ. Nếu chúng ta đầu phục Thánh Linh, để chính Thánh Linh là tác giả của thư này khải thị cho chúng ta thấy. Ai là người tha thiết ước mong được vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, được sống thường trực trong nơi chí thánh, được đầy dẫy tình thương, hy vọng và đức tin? Hãy đọc thư Hebrews với tấm lòng hạ mình, đầu phục Chúa Thánh Linh, để chính Chúa Thánh Linh dạy chúng ta được biết Chúa Giê-xu là ai, Chúa Giê-xu đã và đang làm gì để cứu rỗi chúng ta. Đây là bí quyết để chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi và tình trạng chán nản, lơ là, để có thể sống với quyền năng và sự vui mừng của thiên đàng ngay trên trần gian này.
Chốn cao cho mình để